Chúa nhờ Chúa thăng thiên năm A. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 1, câu 1 hết câu 11. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các con thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà đợi chờ điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn. Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đứng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hay cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả uy, là vua cả thông trị công địa cầu.
Thiên Chúa ngự lên,
Thiên Chúa là vô toàn tội địa cầu, hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt ni. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
Thiên đàng chỗ nào? xa không? Ở trên này xa không? Cao không? Xưa lúc cha còn nhỏ 8-9 tuổi đó, không biết làm sao mà mấy đứa bé nó dạy cha thế này, ông bà nó nói là muốn thấy Chúa lên trời cứ 12 giờ trưa ngày thứ năm. Tức là trước đây thì lễ Chúa lên trời không vào ngày Chủ nhật mà ngày thứ năm, vì sau 40 ngày Chúa xuống lại ngày lên trời mà. Thì mấy đứa nó dạy cha rằng cứ 12 giờ trưa ngày thứ năm á, ra giữa sân để rồi để cái tô nước, rồi dưới đó để cái miếng kính xoay mặt á, và dòng xuống đấy là thấy Chúa lên trời. Cha làm như vậy sẽ chẳng thấy bao giờ hết. Chúng nó dạy mình vậy, nó bảo ông bà nó bảo vậy, cứ bỏ cái gương và nước ấy, rồi nhìn xuống thấy cái trong tấm gương thấy Chúa lên trời. Thì không hiểu tại sao, cho nên ngay vào thời Chúa Giêsu, những người Pharisee cũng đặt câu hỏi với Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, thiên đàng ở đâu? Hay là nước Thiên Chúa ở đâu? Hay nước trời ở chỗ nào? Đức Giêsu trả lời cho họ ở Luca 17 câu 20-21: nước trời không phải ở chỗ này hay ở chỗ kia. Vì Đức Thiên Chúa ở giữa các ông, chứ không phải là một điều để cho các ông quan sát được, để chỉ cho người khác biết ở đây là nước trời này, chỗ này chỗ kia xa bao nhiêu có đâu. Nước trời ở giữa các ông, hay là thiên đàng ở giữa các ông. Chúa trả lời cho biệt phái như vậy. Mà ta biết cái giới biệt phái là cái giới họ say mê đời Chúa. Người Do Thái có 3 loại: những người nào say mê đời Chúa, tin lời Chúa là làm cho người ta trở thành con người tuyệt đối đó, thì cái giới đó gọi là biệt phái. Đáp này thì tin có sự sống lại. Những người Do Thái khác nữa là thuộc dòng tộc Sa Đốc, làm tư tế ở đền thờ đó, thì lại không tin có sống lại. Một cái giới nữa được gọi là cái giới Genotes, là thích dùng bạo lực để chống lại cường quyền áp bức dân tộc, vì nghĩ rằng Chúa ủng hộ dân tộc mình. Trong số các môn đệ của Giêsu có một người tên là Giuđa nhiệt thành đã ở trong cái nhóm này. Tuy nhiên còn một nhóm nhỏ nữa gọi là nhóm cộng đoàn cung răng, thì những người này họ ăn chay cầu nguyện ở ẩn nơi rừng núi, và nghĩ rằng cứ ăn chay cầu nguyện nhiều là chỗ chết thương cứu mình, chứ không giống như cái nhóm Genotes dùng bạo lực để mà tấn công kẻ ác, cũng không phải như những Pharisee chỉ dựa vào lời Chúa. Thế nhưng mà cái lý do mà Chúa trả lời cho nhóm Pharisee nước trời ở giữa các ông, có nghĩa là Ngài muốn nói rằng những ai say mê lời Chúa và tìm hiểu lời Chúa, sống lời Chúa, thì nước trời ở giữa cái cộng đoàn. nữa trong kinh này cha, ở Matthew chương 6 câu 10, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện này. Chúng con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đứng ở trên trời, xin làm cho danh thánh cha vi hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất như trên trời. Tức là đất trời trở thành một thực tại. Trên trời thế nào, dưới đất như vậy. Đất giống trời, trời giống đất, tức là thiên đàng ở dưới đất này sống như mẫu ở trên thiên đàng. Chúa và các thánh sống hạnh phúc thế nào thì được thể hiện ở dưới đất này như vậy. Mình tin sau này lên trời hạnh phúc thế nào thì bây giờ mình thể hiện cái niềm tin ấy ở nơi trái đất này. Nhất là giáo lý dạy là ở trên trời được nghe lời khuôn tả này, rồi người này thì lo cho người kia này, không ai nghĩ đến cá nhân của mình hơn mà luôn luôn đặt quyền lợi người khác hơn này. Mình tin như vậy thì thể hiện dưới trái đất này. Đó là cái câu Chúa nói Matthew chương 6 câu 10 là ý cha thiện dưới đất như trên trời. Cho nên thiên đàng không phải đợi lúc nào có tới, mà thể hiện ngay ở đời này trong niềm tin của mình khi mình sống đời Chúa. Và trong bài đọc hôm nay, sách Tông đồ Công vụ, chúng ta mới nghe ở chương 1 câu 4 đến câu 5, tác giả Luca ghi lại việc Chúa Giêsu sau khi Ngài được có chiếc sống lại thì Ngài đến với các tông đồ, vào hôm đó Ngài cùng ăn cùng uống với họ và bảo họ rằng: chúng con cứ ở lại đây chờ đợi để đón nhận lời Chúa Cha đã hứa. Vì ông Gioan thì là phép rửa bằng nước, còn chúng con sẽ được làm phép rửa được sinh đại bởi Thánh Thần. Đó. Như vậy, sinh lại bởi Thánh Thần nghĩa là sinh lại bởi lời Chúa. Chúa Giêsu đã giải thích: lời tôi là Thánh Thần, lời tôi là thần khí ban sự sống. Giăng 6:63. Sinh lại bởi Thánh Thần là sinh lại bởi lời Chúa, cũng được thanh tẩy bởi lời Chúa. Chúa Giêsu nói các môn đệ này, Giăng 15:3 đọc cho nghe: chúng tôi đã được tẩy sạch nhờ lời Thầy nói với chúng con. Cho nên sách Tông đồ Công vụ ghi lại Chúa sống lại đến với tông đồ, rằng các ông đừng đi đâu, ở lại để chờ đợi Thánh Thần đến, và chúng con sẽ được thanh tẩy bởi Thánh Thần, chính là được ban lời Chúa để được sinh lại, để được thanh tẩy. Cũng vì vậy mà thấy Giacôbê tông đồ trong thư ông viết ở chương 1 câu 18, đọc cho nghe:
Chúa xin chúng ta bằng lời sự thật để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa dân tiến Chúa.
Chúng ta nhờ lời Chúa mà được sinh lại để trở nên của lễ trong các tạo vật Chúa đã, trở nên một thu tạo mới trong các tạo vật Chúa đã tạo dựng nên. Cho nên dựa vào những lời cha mới trích dẫn từ trong Thánh Kinh, Chúa nói là nước trời ở giữa các ông này, hay là ý cha thiện dưới đất như trên trời này, Chúa Giêsu sống lại đến với tông đồ là ăn uống với các ông này, và bảo ở lại để được thanh tẩy bởi Thánh Thần, tức là bởi lời Chúa được sinh lại này, thì dựa vào đó chúng ta đi đến xác biết rằng muốn được lên trời với Chúa, hay là muốn làm cho trái đất này trở nên thiên đàng, được ở với Chúa ngay ở trên đất này trong thiên đàng, thì chúng ta phải sống ba điểm giáo lý này dựa vào các bài đọc. Thứ nhất là quý trọng việc hiệp dân thánh lễ là được ở trong Thiên Chúa đấy. Thứ hai là suốt cuộc đời của mình liên lỉ được sinh lại bởi lời Chúa. Và sau cùng hãy lên đường cùng với Chúa Giêsu để loan báo tin mừng cho thế giới. Xuống ba điểm giáo lý đó. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất, chúng ta biết quý trọng việc hiệp dân thánh lễ là sống trong nước trời. Sách giáo lý của Thánh Công giáo số 1090 có dạy về phục vụ cũng như thánh lễ như thế này. Trong phục vụ ở dưới đất, chúng ta tham dự là được nếm trước phục vụ ở trên trời. Nếm trước, chúng ta giải thích ấy, là khi mình nếm bữa tiệc, khi mình nấu món ăn là mình nếm đó, là mình sẽ hy vọng được ăn cái bữa tiệc mà mình nếm rất là ngon. Và cái bữa mình làm món ăn mà mình được nếm đó, thì mình cũng muốn là mọi người được giữ cái bữa tiệc đó. Cho nên giáo hội nói là giữ phục vụ ở trần gian này, nhất là thánh lễ, là nếm trước phục vụ ở trên trời. Chúng ta là những lữ khách đang tiến về Jerusalem trên trời. Nơi đó Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyến cầu cho chúng ta. Ngài là một thừa tác viên trong cung thánh trên trời. Để phục vụ dưới đất, nơi chúng ta hiệp thông với toàn thể đạo binh trên trời mà đồng thanh tôn vinh Thiên Chúa. Phục vụ dưới đất hiệp thông với toàn thể đạo binh trên trời. Cho nên thánh lễ nào chúng ta cũng lặp lại cái lời của Isaiah và đền thờ ở trên 6 đó. Cùng với các thần thánh trên trời, chúng con ở dưới đất tung hô chúc tụng Chúa rằng thánh, thánh, thánh. Đó, dưới đất và trên trời cùng tung hô, bởi vì cùng một thực tại. Chúng ta ở dưới đất này đang mong đợi đấng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho đến khi Ngài là sự sống của chúng ta sẽ xuất hiện, và chúng ta cũng sẽ được xuất hiện trong vinh quang với Ngài. Đó, sách giáo lý Công giáo nói về phục vụ. Thì nhắc lại ở số 1090 nói về phục vụ. Chúng ta đang dự đầy nhất là thánh lễ, là nếm trước phục vụ trên trời, là được cùng với các thần thánh, các đạo binh trên thiên quốc cùng hiệp thông với nhau mà cất lời tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đang chờ đợi Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Ngài sẽ xuất hiện và chúng ta cũng sẽ cùng với Ngài được xuất hiện trong vinh quang. Quả thật, cái hạnh phúc của chúng ta ở trong nước trời là được hiệp cùng với toàn thể các thánh mà tôn vinh Chúa trên trời. Đúng với lời giáo lý mà Hội Thánh đã dạy chúng ta chẳng mới đọc. Vì thế trong Tin Mừng Luca cũng như sách Tông đồ Công vụ, ông đã nhấn mạnh về giá trị việc cầu nguyện. Đặc biệt trong Tin Mừng của Luca, mở đầu sách Tin Mừng Luca và kết thúc Tin Mừng Luca, ông cho độc giả thấy hai việc cầu nguyện. Mở đầu Tin Mừng Luca là ông già Zacharia gần 100 tuổi không có con, chúng ta được vào các bức màn cung thánh đền thờ xin em cầu nguyện. Và hôm đó ông được Chúa cho biết ông sẽ sinh con, đứa con đầu lòng do tề giả đó, trong cái tuổi già. để chính đứa con của ông sẽ là người giới thiệu Đức Cứu Thế cho mọi người. Đó, mở đầu tiên mừng Luca thấy một người vào đền thờ công nghệ, người này coi như là sự sống đang bị hụt hẫng, già rồi mà không có con, sắp chết rồi, mà lời cầu nguyện đó Chúa cho sinh con, tức là sự sống của mình được vươn lên, được nối dài, được mở rộng, chứ không hụt hẫng với tuổi già xuống một. Rồi cuối tin mừng của Luca, tác giả để cho ta thấy các tông đồ sau khi đã được ăn uống với Chúa Giêsu phục sinh và được Chúa dẫn ra Bethania, các ông chứng kiến Chúa lên trời, hay là các ông trở về Jerusalem lòng hân hoan phấn khởi, hàng ngày ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đáng lẽ Chúa lên trời rồi, các ông phải vâng lệnh Chúa đi khắp thế gian để loan báo tin mừng, nhưng Luca lại không nói các tông đồ đi khắp thế gian, thầy về trời rồi, các ông hàng ngày ở trong đền thờ để chúc tụng Chúa. Việc cầu nguyện ở nơi đền thờ cũng có giá trị làm cho cả thế gian này nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chứ không phải là phải đi rao giảng người ta mới nhận biết. Nếu đưa lên bàn cân để đo đi rao giảng tin mừng khắp thế gian và ở đền thờ cầu nguyện, thì cái nào có hiệu quả hơn? Thưa, cầu nguyện ở nhà thờ có hiệu quả hơn. Bởi vì nếu anh đi khắp thế gian nên rao giảng mà thiếu cầu nguyện, chưa chắc có hiệu quả. Nhưng còn ở nơi đền thờ cầu nguyện, nhất định có hiệu quả. Dĩ nhiên là cả hai thì tốt nhất. Cha vẫn thường nói tốt thôi, tôi luôn tốt nhất. Đi khắp thế gian rao giảng tin mừng thì tốt, tốt thôi. Ở đền thờ hàng ngày cầu nguyện thì tốt hơn. Còn thế nào tốt nhất? Cầu nguyện rồi đi giảng thì tốt nhất. Nhưng dù sao tác giả Luca ông cố ý nhấn mạnh việc cầu nguyện đó là dự kiện thánh thể đó, nên mở đầu tin mừng Luca chương 1 câu 1 đến câu 25 và kết thúc tin mừng Luca 24 câu 52 đến câu 23 nói về cầu nguyện, thì việc cầu nguyện trong tin mừng Luca như hai cái ngoặc đóng khung đời hoạt động của Giêsu, như hai cái ngoặc để nói về tất cả cái giá trị tin mừng mà ông ta viết là được đặt trong vấn đề cầu nguyện. Đó, khi nói cầu nguyện theo Kitô giáo thì không thể quên là chỉ lần hạt lần côi, mà là đỉnh cao việc cầu nguyện vẫn là hiện dân thánh lễ về xã hội. Rồi nữa, cái chức từ thứ hai trong sách tông đồ công vụ chúng ta vừa mới nghe ở chương 1 câu 4 đó, khi Chúa Giêsu sống lại, ngài đến với các tông đồ cùng ăn cùng uống với họ. Cái động từ ăn uống với Chúa Giêsu trong sách tông đồ công vụ đó là cùng hiệp dân thánh lễ. Đó, Luca lại nhấn mạnh là Chúa đến với các tông đồ đầu tiên là thấy là cùng dân lễ. Và cái trích từ thứ ba ở trong sách tông đồ công vụ chương 10 câu 41 ghi rằng Chúa Giêsu sống lại, ngài không hiện ra với toàn dân, cũng chẳng hiện ra với những đứa giết ngài để cho nó sợ hãi, để cho nó cảm phục, mà Chúa Giêsu phục sinh chỉ hiện ra với những người đã từng ăn uống với ngài sau khi ngài từng có trên sông lại, và ăn uống với Chúa Giêsu sau khi ngài từng có trên sông lại chỉ là dân lễ. Để một lần chúng ta sẽ lấy cùng ăn uống với ngài. Bởi thế những chứng từ chắc vừa nói chứ chúng ta phải xác quyết rằng nếu đời chúng ta theo Chúa mà chúng ta không quý trọng việc hiện thân thế lễ, làm sao chúng ta gặp Chúa Giêsu phục sinh? Không gặp được. Và chỉ khi chúng ta hiện thân thế lễ, chúng ta mới gặp Chúa Giêsu phục sinh. Để sao? Để Ngài đưa chúng ta về nơi mà Ngài đang phi hiện trên trời, như Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha trong Tin Mừng Gioan chương 17 câu 24: Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con, thì con ở đâu, chúng cũng được ở đó với con, để chúng được chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Chúa Giêsu muốn những người theo Ngài được ở với Ngài, tức là được lên thiên đàng. Mà muốn được lên thiên đàng phải gặp Chúa Giêsu phục sinh. Mà rõ ràng trên con đường công vụ chính nhất là ở bài đọc hôm nay chương 1 câu 4, Chúa đến gặp tông đồ đầu tiên là đối với các ông ấy. Rồi chương 10 câu 41, Chúa phục sinh chỉ ăn hiện ra với những người cùng ăn uống với Ngài. Đó để nhấn mạnh việc cầu nguyện đặc biệt là thánh lễ, là gặp được Chúa Giêsu phục sinh, sống với Chúa Giêsu phục sinh trong thánh lễ, là sống ở trên trời. Chắc chắn là cái điểm giáo lý một thánh nói 1090 là tham dự thánh lễ, là nếu phục vụ trên trời cùng với các thần thánh trên trời mà tung Thiên Chúa, đó là cái điểm giáo lý thứ nhất, muốn được lên trời hay sống trong thiên đàng của Chúa thì ngay từ bây giờ là hiện thực thiên đàng. Thứ hai là nước trời ở giữa các ngươi, Chúa trả lời cho biệt phái mà lại tranh nhắc, biệt phái này thế giới say mê lời Chúa, thì Chúa lại càng muốn chúng ta phải hơn biệt phái, suốt cuộc đời chúng ta phải được sinh lại linh lỉ bởi lời Chúa. Cho nên trở lại bài đọc chúng ta mới nghe sách đồ công vụ chương 5, Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng chúng con đừng đi đâu hết, cứ ở lại Giê-ru-sa-lem chờ đợi hãy thần đến, và chúng con sẽ được sinh lại, được thanh tẩy, được tái sinh bởi Thánh Thần. Cho nên vì đời sống đạo rất quan trọng, cuộc đời liên tục được sinh lại bởi lời Chúa. Và bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 1 câu 17, 19 và câu 22 đó. Thánh Phaolô nói: tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em được thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người thần khí, là Thánh Thần, là lời Chúa đấy, khôn ngoan để mặc khải, là tỏ cho anh em biết Thiên Chúa. Xin người xoay lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi anh em, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em đã được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu, đó là sức mạnh toàn năng và đầy hiệu lực vì Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Phaolô khuyến khích giáo đoàn Ê-phê-sô:
Chúa nhờ Chúa thăng thiên năm A. Khởi đầu sách công vụ tông đồ, công vụ chương 1 câu 1 hết câu 11. Thưa Ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-xu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa.